Đế Bá, chương 112, bảy mưu nghĩ kế, 2, gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ biểu hiện ra không phải thiên phú kinh người cũng không phải tu sĩ tư chất ngút trời, mà là thủ đoạn nghịch thiên, mưu kế kinh người. Cử chỉ ở giữa, nghịch chuyển thế cục thoáng cái thành tài nguyên trọng yếu nhất của Tẩy Nhan cổ phái, chém giết ba vị đường chủ, Hồ Hộ Pháp, Hạ Anh Kiếm, lại còn toàn thân trở ra, dễ dàng nát bấy âm mưu của Tào Hùng, hóa giải nguy cơ. Cái này nhìn như là tiện tay mà làm, trên thực tế, trong này ẩn chứa trí tuệ kinh người. Thủ đoạn lão luyện như vậy, hành động quả quyết cay độc như thế, vận trù như nước chảy mây trôi, đây là một thiếu niên 13-14 tuổi sao? Đối với tiểu nam nhân trước mắt thi triển đi ra, hết thảy đều trở nên bất khả tư nghị, giết Hà Anh Kiếm, bước Tào Hùng, bất luận một bước nào cũng không có một điểm hỏa khí ngây thơ, hết thảy đều nước chảy mây trôi, hết thảy đều linh dương móc sừng, đó căn bản không giống như là một tiểu nam nhân, mà là một trí giả xem xét hết thảy. Khiến trong lòng Lý Sương Nhan không khỏi trở nên động dung, trước khi đến Tẩy Nhan cổ phái, nàng còn tưởng rằng sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng xem trọng là Lý Thất Dạ tinh thông một ít bí mật, hiện tại xem ra chỉ sợ thực sự không phải là như thế. Ở thời điểm này Lý Sương Nhan không khỏi nghĩ tới một câu, con đường tu đạo có đôi khi trọng yếu nhất không phải thể chất thọ luân, mệnh cung. Tựa hồ, một câu nói kinh nghiệm chứng trên người Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan trầm mặc không nói, nàng ở lại bên người Lý Thất Dạ đã có một đoạn thời gian, nhưng mà nàng ở bên người Lý Thất Dạ càng lâu, càng cảm thấy Lý Thất Dạ là thâm bất khả trắc. Nàng xem như thiên tài thiên chi kiêu nữ, đối với thiên phú, đối với ngộ tính của mình, cho tới nay đều cảm thấy tự ngạo, nhưng mà đi đến hôm nay, lại cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ phàm thể phàm mệnh phàm luân, nàng xem như thiên tài cũng không khỏi vì đó im lặng. Đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng không có thủ đoạn như vậy, cử chỉ ở giữa, chủ tính toàn cục, quân cờ lên quân cờ rơi, đã đem người vào tử địa, đây không phải ngộ tính, đây cũng không phải là thiên phú, mà là đại trí tuệ, do năm tháng lắng đọng. Muốn mạng chính là, dạng tuế nguyệt lắng đọng này lại xuất hiện ở trên người một tiểu nam nhân 13-14 tuổi, khiến Lý Sương Nhan làm thiên chi kiêu nữ cũng cảm thấy vô lực. Nếu Lý Thất Dạ trời sinh giống như nàng, trời sinh là hoàng thể thánh mệnh, thì còn đến đâu, chỉ sợ sớm đã quét ngang cửu thiên thập địa. Có điều chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy, giết chết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp còn có đệ tử kiệt xuất nhất Tẩy Nhan cổ phái Hà Anh Kiếm, chuyện như vậy, bất luận là đặt tại môn phái nào đều là chuyện lớn bằng trời. Vì làm một cái kết thúc cho chuyện này, sáu đại trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái đặc biệt triệu khai một trận hội nghị, hơn nữa, hội nghị này đặc biệt cho phép Lý Thất Dạ dự họp. Không hề nghi ngờ trong nội tâm các trưởng lão, Lý Thất Dạ đã ở vị trí cực kỳ trọng yếu, ngoại trừ Tào Hùng ra, những trưởng lão khác đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ là mấu chốt để Tẩy Nhan cổ phái chấn hưng. Chuyện này, là một trận hiểu lầm. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ làm ra kết luận như vậy, trên thực tế, thời điểm làm ra kết luận như vậy, mấy người đại trưởng lão đã lén thảo luận, có điều, 5 người bọn hắn lén thảo luận, lại loại bỏ Tào Hùng. Ở trước kia, 4 vị trưởng lão. gocchuyenaudio.com. Khác đối với đại trưởng lão tinh thần sa sút cũng không khỏi có chút thất vọng, lòng tin có chỗ dao động, nhưng mà trải qua chuyện này, ngược lại là để 4 vị trưởng lão ôm thành một đoàn, đại lực ủng hộ đại trưởng lão, hơn nữa bởi vì chuyện này, để 4 vị trưởng lão đối với Tào Hùng tín nhiệm sinh ra hoài nghi, trong chuyện này, Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi được quá gần, khiến trong nội tâm chư vị trưởng lão có chút khó chịu. Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên giáo là tử địch, mặc dù vạn năm đến nay hai phái đã không có phát sinh qua chinh chiến lần nữa, nhưng mà Tẩy Nhan cổ phái y nguyên xem Thánh Thiên giáo là đại địch. Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long đi gần như thế, này làm các trưởng lão khác phản cảm. Mặc dù đây chỉ là một trận hiểu lầm, nhưng mà nếu như vậy liền thôi, chỉ sợ khó để môn hạ đệ tử tin phục. Ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, một vị thiên tài trong môn chết thảm, đây đối với toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái chúng ta mà nói là tổn thất thảm trọng. Lúc này, Tào Hùng trong lòng nhỏ máu, nhưng mà, hắn lại không thể làm gì, chuyện này hắn là tất cả mất hết, hơn nữa dẫn lửa thiêu thân, trải qua chuyện này, hắn cũng biết để 4 vị trưởng lão đào ngũ. Tào sư đệ còn muốn như thế nào đây? Cổ Thiết Thủ bất mãn nói. Trên thực tế, cả kiện sự tình này hiện tại ngay cả những trưởng lão khác thậm chí là hộ pháp cũng hoài nghi là Tào Hùng bày kế, nhưng mà khổ nỗi không có chứng cứ, bọn hắn cũng không có biện pháp chỉ trích Tào Hùng, chỉ có thể nói là một trận hiểu lầm. Đồng môn tương tàn, cái này là tông môn bất hạnh, nếu Lý Thất Dạ không chịu một chút xíu trừng phạt chỉ sợ môn hạ đệ tử cũng vì đó bất an, sẽ bị môn hạ đệ tử cho là chúng ta làm việc qua loa, xem mạng người như cỏ rác. Nếu là một trận hiểu lầm, vậy không trọng phạt Lý Thất Dạ, nhưng mà nhẹ phạt là không thiếu được, bằng không thì khó phục chúng. Tào Hùng trầm giọng nói. Tào Hùng nói để năm vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn đối với Tào Hùng có chỗ hoài nghi, nhưng mà cũng thừa nhận Tào Hùng nói có đạo lý, bọn hắn cũng có qua ý nghĩ như vậy, dù sao, ba vị đường chủ cùng một vị hộ pháp, còn có Hà Anh Kiếm bị giết, lấy một trận hiểu lầm lấp liếm cho qua cũng có chút miễn cưỡng. Bọn người Cổ Thiết Thủ đều nghĩ qua cho Lý Thất Dạ một trận trừng phạt không quan hệ đau khổ, xem như là hướng môn hạ đệ tử trả lời thỏa đáng. Gặp các trưởng lão khác trầm mặc, Tào Hùng thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, nói ra. Nếu là một trận hiểu lầm, đây cũng là không trọng phạt, liền phạt Lý Thất Dạ tại Quỷ Lâu diện bích nửa năm, lấy phạt hắn hành động lỗ mãng, xử sự vô phương. Quỷ Lâu, nghe được Tào Hùng nói, Tôn trưởng lão nhíu mày một cái, nói. Tào Hùng nói ra, mặc dù Quỷ Lâu âm trầm, nhưng lại không hung hiểm, đại sư huynh đã đích thân thể nghiệm qua, không phải ta nhiều lời. Nếu như phạt Lý Thất Dạ diện bích ở địa phương khác, cái này sợ là để môn hạ đệ tử cười chúng ta quá mức dung túng hắn. Cá nhân ta cho rằng, Quỷ Lâu thích hợp nhất, nói đến đây, Tào Hùng nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Hơn nữa, Lý Thất Dạ đã có tổ sư che chở, hắn đi Quỷ Lâu đó là thích hợp nhất, Quỷ Lâu là địa phương tổ sư trấn áp tà ma ngoại đạo, vừa vặn mượn tổ sư thần uy lại một lần nữa trấn áp Quỷ Lâu. Cái này không ổn đâu. Ở bên trong các trưởng lão, Tôn trưởng lão là ủng hộ Lý Thất Dạ nhất, hắn cao. Cốc truyện audio.com, mày nói ra, cách chương.